nói đến ngũ nghịch thập ác, tức là người tạo tác tội rất nặng, cũng là nghiệp nhân của địa ngục vô gián. Chúng ta phải hiểu rõ tạo tội ngũ nghịch là gì. Tội thứ nhất là giết cha, tội thứ hai là giết mẹ. Hai tội này thì dễ hiểu, vừa nói ra thì mọi người đều biết. Tội thứ ba là giết A-la-hán. A-la-hán không ở thế gian này, quý vị có tìm cũng tìm không ra, thì làm sao giết họ? Thế nhưng có một thứ tội cùng với tội giết A-la-hán như nhau, tức là tội nặng bằng nhau. Là tội gì? Là tội giết thầy, giết thiện tri thức. Một vị thầy tốt đang giáo hóa một địa phương đó, quý vị mà giết họ, quý vị đã hại chết họ, khiến cho người địa phương đó mất đi sự giáo huấn của họ. Cho nên thiện tri thức là nhân thiên nhãn mục của người địa phương đó. Họ giảng dạy có thể giúp cho người phá mê khai ngộ, đây mới là thật sự vị thiện tri thức. Nếu chúng ta mà giết hại họ thì cũng như giết A-la-hán vậy. Tội thứ tư là làm thân Phật da máu. Đây là nói lúc Phật còn tại thế, bởi vì phước báo của Phật rất lớn, không có ai có thể giết được Phật. Thần hộ pháp của Phật rất nhiều, nhưng nếu cố ý làm cho thân Phật chảy ra một chút máu cũng có thể làm được. Đó là năm xưa Đề Bà Đạt Đa hại Phật. Ông ta biết rõ Thích Ca Mâu Ni Phật mỗi ngày cũng phải ôm bình bát đi vào thành Xá Vệ để khất thực. Phật nhất định sẽ đi qua con đường đó. Đi qua khoảng giữa con đường đó có một vách núi dốc đứng. Lúc đó Đề Bà Đạt Đa đã sắp đặt sẵn một hòn đá lớn ở trên núi. Đợi khi nhìn thấy Thích Ca Mâu Ni Phật đi đến đó thì ông ta đẩy hòn đá lớn rơi xuống, ý muốn giết chết Phật. Lúc ấy thần hộ pháp cầm chày kim cang ở trên không trung đỡ hòn đá đó, cho nên hòn đá đó vỡ nát, một mảnh đá vụn rơi trúng chân của Phật, chảy ra một chút máu, cho nên gọi là làm thân Phật da máu. Đây là câu chuyện mà Đề Bà Đạt Đa cố ý hại Phật. Ông ta có ác ý làm thân Phật da máu. Cho dù là phá hoại tượng Phật, nếu chúng ta có ác ý mà phá hoại tượng Phật, nói ác ý tức là dùng tâm sân hận để hủy hoại tượng Phật thì cũng như tội làm thân Phật ra máu. Nếu không có ác ý hủy hoại tượng Phật thì không có phạm tội này. Quý vị nhất định phải biết rõ điều này. Vào xưa kia rất là thiếu thốn vật chất, chúng ta muốn có được một quyển kinh Phật hoặc là một tôn tượng Phật là điều rất là khó khăn. Vào thời xưa là dùng tay sao chép kinh Phật, chép được một quyển kinh rất là cực nhọc. Cho nên chúng ta phải biết trân quý. Khi kinh Phật đã cũ rách rồi thì phải nghĩ cách sửa chữa lại, vẫn có thể để lại cho người đời sau xem đọc. Đây là cách tôn trọng kinh Phật. Còn tượng Phật đã thờ lâu rồi cũng phải nghĩ cách tu bổ lại để cho thờ được lâu dài. Bây giờ thời đại đã khác rồi, khoa học kỹ thuật rất là phát triển, kinh Phật được in rất tốt, rất là tốt đẹp, với số lượng rất nhiều. Kinh điển của quý vị đã đọc qua đem tặng cho người khác, người ta cũng không lấy. Ngày nay người ta muốn lấy kinh mới, cho nên sửa chữa kinh Phật cũng thuộc về quá khứ. Thời đại quá khứ đã thành lịch sử rồi, hiện nay không cần kinh sách là tượng Phật cũ nữa, mọi người đều muốn thờ tượng Phật mới. Chỉ có một số ít người họ thu thập đồ cổ thì họ mới lấy mà thôi. Nếu không phải người thu thập đồ cổ, có lẽ họ cũng không muốn lấy tượng Phật cũ của quý vị. Vì vậy hiện nay thì rất phiền phức, những kinh sách và tượng Phật cũ không biết xử trí như thế nào. Có rất nhiều người đến hỏi tôi, Còn có một số người buôn bán trên thị trường, họ rất là lợi hại. Họ biết lợi dụng tâm lý mềm yếu của tín đồ Phật giáo. Họ in tượng Phật lên thương phẩm của họ. Khi quý vị nhìn thấy thì rất tôn kính, không dám vứt bỏ đi, thì họ đã đạt đến mục đích tuyên truyền rồi. Điều này rất là lợi hại. Cho nên chúng ta phải biết, khi quý vị gặp phải những thứ đó, có thể xử trí những thứ đó như là rác vậy. Có mang tội không cung kính hay không? Không có. Chúng ta không có ác ý phá hoại nó. Chúng ta không có ác ý. Chúng ta vẫn là rất cung kính những thứ đó. Nếu chúng ta có kinh sách và tượng Phật hư nát, chúng ta có thể bỏ vào trong bao ni lông, cột kín lại rồi đem bỏ thùng rác. Như vậy thì được rồi. Ở ngoại quốc chỉ có cách xử trí bằng cách này. Còn ở Trung Quốc thì có một phương pháp hay hơn, bỏ vào lò thiêu. Trong tự viện có lò thiêu, quý vị có thể đem đến đó đốt đi, rất là tốt. Bởi vì trong lò thiêu không có đốt đồ dơ, không có đốt rác. Cách xử trí như vậy thì rất là tốt. Cho nên cách làm của mỗi một thời đại thì theo thời đại đó cách làm cũng khác nhau. Chúng ta nhất định phải biết rõ điều này. Trong tội ngũ nghịch, tội thứ năm là phá hòa hợp tăng. Có lẽ chúng ta sẽ phạm tội này. Bốn tội trước thì không bao giờ phạm, chỉ riêng một tội này. Tôi còn nhớ trước kia rất lâu, có một năm tôi ở Đài Bắc, có một vị lão cư sĩ là lão cư sĩ Triệu Mặc Lâm. Có lẽ những vị đồng tu lớn tuổi cũng gặp qua ông ấy. Có một hôm Triệu lão cư sĩ mời tôi ăn cơm. Lúc đang ăn cơm thì ông ấy nêu ra một vấn đề. Ông ấy nói: thưa Pháp Sư, tôi rất là buồn, rất là lo lắng. Tôi hỏi ông buồn cái gì, ông lo lắng cái gì? Ông ấy nói: tôi thấy có rất nhiều người họ đang tạo tội ngũ nghịch, tương lai đều phải đọa địa ngục A Tỳ. Tôi hỏi họ đã phạm tội gì. Ông ấy nói: họ phá hòa hợp tăng. Tôi vừa nghe ông ấy nói câu này nên tôi nói với ông ấy rằng: chúng ta hãy ăn cơm đi. Thì ông ấy trừng mắt nhìn tôi và nói: Pháp Sư nghĩ thế nào? Tôi nói: phá hòa hợp tăng đương nhiên là đọa địa ngục A Tỳ. Xin hỏi lão cư sĩ, ông đã thấy hòa hợp tăng ở đâu? Tôi hỏi ngược ông ấy một câu. Ông ấy suy nghĩ một hồi cũng cười lên, không thấy qua. Hai người xuất gia ở trong một ngôi chùa cũng cãi lộn với nhau, họ làm gì có hòa hợp? Đây không phải là hòa hợp tăng. Nếu họ thật sự là hòa hợp tăng, quý vị mà phá hoại họ thì tạo tội nghiệp rất nặng. Những người xuất gia trong chùa không hòa hợp, mỗi người đều có ý kiến, riêng của mình, mỗi ngày cũng cãi lộn với nhau, họ không phải là hòa hợp tăng. Cho nên tôi nói, từ khi tôi học Phật đến nay không thấy hòa hợp tăng. Ông đã thấy ở đâu? Ông nói cho tôi biết. Vì vậy chúng tôi ăn bữa cơm đó rất là thoải mái, không có chuyện gì, đã đem vấn đề đó giải quyết rồi, cho thấy hòa hợp tăng là điều rất là đáng quý. Bốn người cùng chung với nhau tu hành mà không có ý kiến là gọi là lục hòa, tức là kiến hòa đồng giải, giới hòa đồng tu, thân hòa đồng trụ, khẩu hòa vô tranh, ý hòa đồng duyệt, lợi hòa đồng quân. Phải tuân giữ sáu điều này thì tăng đoàn đó mới gọi là tăng đoàn, mới gọi là hòa hợp tăng đoàn. Quý vị mà phá hoại tăng đoàn đó thì quý vị nhất định đọa vào địa ngục A Tỳ. Thế nhưng một tăng đoàn như vậy chúng tôi chưa thấy qua. Cho nên tôi bảo lão cư sĩ hãy nên yên tâm ăn cơm, không có chuyện gì. Đây là nói rõ hòa hợp tăng đoàn rất là đáng quý. Hòa hợp tăng đoàn thì được chư Phật hộ niệm và Long Thiên ủng hộ. Điều này cũng đáng được cho chúng ta luôn luôn mà phản tỉnh. Vì sao chúng ta không thể hòa hợp? Này nói đến những người đã phát tâm xuất gia. Đã xuất gia rồi, vì sao không thể hòa hợp? Có thật đã phát tâm xuất gia hay không? Vì sao phải xuất gia? Họ cũng không biết. Cũng là hồ đồ xuất gia. Không nói chuyện xuất gia. Bây giờ nói quý vị học Phật. Xin hỏi quý vị, nay quý vị đã học Phật, Phật là cái gì cũng không biết, cũng là hồ đồ học Phật. Học một vị hồ đồ Phật đã thọ tam quy y rồi, tam quy y là gì cũng không biết. Rất nhiều người đã thọ giới Bồ Tát, cái gì là giới Bồ Tát cũng không biết. Họ toàn là làm những chuyện hồ đồ. Nay chúng ta là người học Phật, Phật dạy cho chúng ta giác mà không mê. Nhưng chúng ta vẫn còn mê hoặc điên đảo, hoàn toàn tương phản với lời giáo huấn của Phật. Đây là điều quá đổi sai lầm. Học Phật trước tiên phải nhận thức Phật giáo. Phật giáo rốt cuộc là gì? Phải hiểu cho rõ ràng, minh bạch. Vì sao ta phải học Phật? Học Phật là mong cầu trí huệ cứu cánh viên mãn. Chúng ta phải cầu trí huệ cứu cánh viên mãn thì chúng ta phải tuân theo lời giáo huấn của Phật mà tu hành. Tu hành là tu chính tất cả hành vi sai lầm của mình thì gọi là tu hành. Tiêu chuẩn của sự tu hành chính là giác chánh tịnh, tức là tam quy y. Phật truyền thọ tam quy y, tức là đem tiêu chuẩn của sự tu hành truyền cho quý vị. Tam quy y là tổng cương lĩnh, đại nguyên tắc của sự tu hành truyền thọ cho quý vị. Quý vị y theo phương hướng này, y theo mục tiêu này mà tu học thì quý vị chính là học trò của Phật. Quý vị phải hiểu rõ, minh bạch điều này thì làm sao có thể hồ đồ học Phật chứ? Ý nghĩa hai chữ Phật giáo là gì? Phật là Phật có nghĩa là giác. Nếu dịch đủ thành ý nghĩa của tiếng Hoa là trí huệ giác ngộ giáo, nhưng bây giờ đã trở thành hồ đồ giáo. Người ta nói chúng ta mê tín, đích thật là mê tín. Người ta hỏi không biết trả lời, đương nhiên là mê tín. Cho nên tín của chúng ta là mê tín, giáo của chúng ta là hồ đồ giáo. Quý vị nghĩ xem có tệ hại hay không? Trong xã hội không có địa vị, kém hơn những tôn giáo khác. Cho nên chúng ta nhất định phải tu học một cách rõ ràng, minh bạch. Cũng phải nói được rất rõ ràng, nói được rất minh bạch. Những người học Phật chúng ta, tâm không được tự tại. Cái tâm này không được tự tại, tức là cái tâm của chúng ta ở trong hoàn cảnh này không làm chủ được, vẫn còn bị hoàn cảnh bên ngoài làm dao động, vẫn còn bị hoàn cảnh bên ngoài dụ dỗ mê hoặc. Phải làm sao đây? Thì chúng ta phải nghiêm trì giới luật, không xem truyền hình, không nghe truyền thanh, không xem báo chí, không xem tạp chí, để giảm thiểu sự ô nhiễm, để giảm thiểu sự dụ dỗ mê hoặc. Như vậy mới được. Có nhiều vị đồng tu muốn hỏi, chúng ta là người trong thời đại này, không thể không biết chuyện gì. Nếu quý vị muốn biết, muốn biết thì tạo lục đạo luân hồi. Còn những người cái gì cũng không biết thì họ được dẫn sanh về tịnh độ. Xin hỏi quý vị muốn sanh về tịnh độ hay là muốn tiếp tục tạo luân hồi, đều là do quý vị tự mình tuyển chọn. Muốn sanh về tịnh độ thì tâm phải thanh tịnh. Cho nên cổ nhân có nói, biết chuyện ít thì ít phiền não, biết người nhiều thì thị phi nhiều. Những người không nên quen biết thì ta hà tất phải bèn quen biết với họ. Những chuyện không cần nên biết thì ta hà tất phải biết. Cho nên nếu quý vị thật sự không xem báo chí, không nghe truyền thanh, không xem truyền hình thì mỗi ngày trong thế giới này là rất tốt đẹp, không có chuyện gì, mỗi ngày thiên hạ thái bình. Tâm của quý vị là thanh tịnh, sống cuộc sống thái bình. Còn những người xem báo chí, xem truyền hình, suốt ngày đến tối họ phập phồng lo sợ, trong tâm của họ bồn chồn lo lắng, thế giới đại loạn, không biết lúc nào sẽ loạn đến trên đầu của mình. Cho nên thân tâm của họ không yên, không bằng chúng ta nhất tâm thành thật niệm Phật, cầu sanh tịnh độ. Hiện tại chính là tịnh độ, thiên hạ loạn là của họ, tịnh độ là của ta. Họ loạn nhưng ta không loạn, họ không thanh tịnh nhưng ta thanh tịnh. Phải từ chỗ này mà hạ thủ công phu.
Nam.